Thưa quý thính giả, nước thứ tư tôi đặt chân đến trong tháng 6 vừa qua là Hà Lan. Hà Lan như chúng ta đã biết là một trong những nước đặc biệt trên thế giới vì có vị trí thấp hơn mặt biển. Khoảng 1/3 diện tích Hà Lan thấp hơn mặt biển và Hà Lan có thể tồn tại nhờ ở một hệ thống đê điều vĩ đại và những máy bơm nước khổng lồ. Ở Hà Lan, chúng ta cũng còn trông thấy những cối xay chạy bằng gió cổ xưa, được dùng để xay ngũ cốc và bơm nước ở những vùng đất thấp. Ngày nay chỉ khoảng hơn 1.000 cối xay gió còn được sử dụng. Nhưng tại Hà Lan cũng như rất nhiều nơi trên thế giới ngày nay lại đang sử dụng những chong chóng chạy bằng sức gió để phát điện. Đây là năng lượng đến từ gió. Con người đã biết sử dụng năng lượng mặt trời cũng như năng lượng đến từ những nguồn thiên nhiên khác như từ than đá, dầu hỏa, thủy điện và cả đến sóng biển. Thiên Chúa đã ban cho con người những nguồn năng lượng bao la để có thể sinh tồn. Đây là những điều chúng ta kinh nghiệm và được nhắc nhở qua lời dạy của Thiên Chúa. Chúng ta gọi đây là ơn thần hữu. Thánh Vịnh thứ 104 được viết như sau. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Chúa hằng hữu. Lạy Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại. Ngài mặc sự rực rỡ và uy nghi. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng như chiếc áo, dương các tầng trời ra như lều trại. Ngài đặt các đòn tay của phòng cao Ngài trên khối nước trên cao, dùng mây làm xe ngựa và cưỡi trên cánh gió. Ngài sai gió làm sứ giả của Ngài, ngọn lửa làm đầy tớ Ngài. Ngài lập quả đất trên các nền của nó, đời đời nó sẽ không bao giờ bị rúng động. Chúa lấy đại dương bao phủ đất như chiếc áo, khiến nước dâng cao hơn các núi. Nhưng khi Chúa quở trách, nước liền chạy trốn. Nghe tiếng sấm của Ngài, nước vội cuốn xa. Núi nhô lên, trũng sụp xuống, đến chỗ mà Chúa đã định cho nó. Chúa định ranh giới cho nước, để nước không thể vượt qua, không còn trở lại, phủ ngập trên mặt đất nữa. Ngài khiến các suối phun ra trong thung lũng, chúng chảy giữa các núi đồi. Chúng cung cấp nước uống cho mọi loài thú đồng. Các lừa rừng cũng được giải khát. Chim trời đến làm tổ bên bờ suối ấy và cất tiếng hót giữa những cành cây. Từ phòng cao Ngài tưới các núi, đất được thỏa mãn nhờ thành quả của công việc Ngài. Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho súc vật, cây cối để con người chăm bón và đất đai sinh ra thực phẩm. Rượu nho khiến lòng người hứng khởi, dầu làm cho mặt mày rạng rỡ và bánh để ăn cho đỡ đói lòng. Cây cối của Chúa hằng hữu được gội nhuần mưa móc, tức cây bá hương tại Liban mà Ngài đã trồng. Các loài chim đến xây tổ ấm và bầy cò lót ổ trên những ngọn cây ấy. Núi cao là nơi ở của dê rừng, vách đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Chúa làm nên bóng tối tức ban đêm là lúc các thú rừng đi tìm mồi. Sư tử tơ gầm thét khi săn mồi và tìm thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng. Khi mặt trời mọc, chúng rút về và nằm trong hang. Bây giờ loài người đi ra làm việc và làm cho đến chiều tối. Lạy Chúa hằng hữu công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan, trái đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài. Còn biển thì rộng lớn bao la, trong đó có vô số các loài sinh vật nhỏ và lớn. Tàu thuyền đi lại trên đó, cũng có loài Leviathan mà Chúa đã dựng nên để đùa giỡn trong đó. Mọi sinh vật ấy trông đợi Chúa để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì. Chúa ban cho chúng và chúng nhận lấy. Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt. Nhưng khi Chúa ẩn mặt, chúng kinh hãi. Chúa cất hơi thở chúng đi, chúng chết và trở về bụi đất. Khi Chúa truyền sinh khí, chúng được dựng nên, Chúa làm cho mặt đất tươi mới. Nguyện vinh quang Chúa hằng hữu còn đến mãi mãi. Nguyện Chúa hằng hữu hài lòng về công việc Ngài. Ngài nhìn vào đất, đất rúng động. Ngài chạm đến núi, núi bốc khói. Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Chúa hằng hữu bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài, vì con vui mừng trong Chúa hằng hữu. Nguyện tội nhân bị diệt khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Hallelujah. Thưa quý thính giả, tôi vừa đọc Thánh Vịnh thứ 104, nói lên quyền uy của Thiên Chúa và sự chăm sóc của Ngài đối với tạo vật, nhất là đối với con người chúng ta. Để kết luận, tác giả Thánh Vịnh 104 đã nói với chính mình và cũng kêu gọi chúng ta ca ngợi Thiên Chúa. Ông nói, nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Chúa hằng hữu bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy. Thưa quý vị, đây cũng phải là tâm niệm và quyết tâm của chúng ta khi mỗi ngày chúng ta tận hưởng ơn lành của Thiên Chúa qua mọi điều Ngài cung cấp cho chúng ta, từ không khí, nước uống, đến thực phẩm, sức khỏe để làm việc và khung cảnh thiên nhiên cho chúng ta tận hưởng, từ ánh bình minh đến mặt trời lúc hoàng hôn, từ đêm trăng sáng với bầu trời đầy sao hay những chiều mưa lạnh. Chúng ta tận hưởng những điều này, nhưng chúng ta có biết ơn Thiên Chúa và tôn thờ Ngài không? Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta những ơn phước vật chất, Ngài cũng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã chết vì chúng ta, để Đức Chúa Trời có thể chấp nhận chúng ta khi chúng ta ăn năn tội của mình và quay trở lại với Thiên Chúa. Không tôn thờ Thiên Chúa và không biết ơn Ngài là tội lỗi khiến chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta tận hưởng ơn lành của Chúa mỗi ngày, ơn mưa móc, ơn thần hiệu, ơn cứu rỗi. Chúng ta lại không biết ơn Chúa và ăn năn quay bước tôn thờ Thiên Chúa trong ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho chúng ta hay sao?